Chính chương di giới của Pháp Sư Đạo An, Chùa Đại Trung Hưng tại Kinh Sư. Hôm nay, buổi giảng đầu năm để sách tấn chư tăng tu hành, chứ không có nói đến lý cao siêu nhiều. Bởi nhiều khi nói lý hoài mà thiếu thiết thực, nên nhắc nhở để đầy đủ lý và hạnh, nếu không lâu ngày rồi quên, thành lờn. Đây giảng về chính chương di giới của Ngài Đạo An, dạy cho môn nhân nhằm nhắc nhở khuyên răn tiến tu. Trước nói qua lược sử Ngài Đạo An. Sư hiệu là Thích Đạo An, sinh năm 312, có chỗ ghi là 314, đời Đông Tấn, là một vị rất đặc biệt, xuất gia năm 12 tuổi, thân tướng thì đen xấu nhưng rất thông minh, học tập và nghiên cứu các kinh luận, kiến thức siêu việt, nối pháp Ngài Phật Đồ Trừng. Chính sư đã đề nghị với vua Phù Kiên thỉnh Ngài Cưu Ma La Thập từ Tây Vực qua Trung Hoa, và sư cũng là người đặt ra cho tăng đoàn mang họ Thích là họ của Phật. Đây sư có làm chính chương di giới này để răn nhắc cho hàng môn nhân. Mở đầu sư dạy: Kính tạ chư đệ tử, xuất gia vì đạo là rất nặng, rất khó, chẳng thể tự xem thường, chẳng thể tự cho là dễ dàng. Nặng là sao? Nghĩa là gánh vác đạo đức, đeo mang nhân nghĩa, vâng giữ tịnh giới đến chết mới thôi. Khó là sao? Nghĩa là dứt lìa thế tục, cắt đứt thân ái, xa lìa đổi tánh, chẳng đồng với mọi người. Làm những điều người không thể làm, cắt những điều người không thể cắt, nhẫn chịu khổ nhục, bỏ cả thân mạng. Gọi đó là khó, cũng gọi là đạo nhân. Sư nhắc xuất gia không phải là chuyện thường, là chuyển hướng cuộc đời, mở sang hướng đi mới cho mình, không phải là vào chùa chỉ an dưỡng thôi. Ngài nhắc để nhớ lại ý chí cao thượng, trong sáng của buổi đầu đó mà gắng giữ gìn phát huy lên. Là mang nặng những điều đạo đức, nhân nghĩa, không phải vào đây cạo tóc, mặc cà sa là xong. Nên mỗi người nơi đây, lâu lâu mình kiểm lại xem, mình xuất gia là vì cái gì. Đây Ngài nói là mang nặng đạo đức, thọ trì tịnh giới của Phật. Đó là một trách nhiệm nặng, một bổn phận đã gánh vác mà mình phải làm cho tròn. Bởi vì mình tu là còn hướng dẫn đạo đức cho người. Mà đã là hướng dẫn đạo đức cho người thì mình phải làm sao? Tức là mình phải là người giữ gìn đạo đức trước. Đạo đức ở đây là giữ giới trang nghiêm, có giới, có đức. Cho nên trong nhà Phật có câu đức trọng quỷ thần kinh, tức là người có đức lớn thì quỷ thần cũng phải kính sợ, còn thiếu giới đức thì quỷ thần khinh thường. Do đó là người xuất gia phải ý thức được vấn đề đó để giữ gìn giới đức được cẩn trọng, trang nghiêm, rồi còn hướng dẫn đạo đức cho người nữa. Kế đến là chuyển đổi tâm tính của mình. Cắt đứt những điều ân ái, tức là những tâm tình của thế gian, chuyển đổi để hợp với tâm đạo, làm những điều người ta khó làm, cắt đứt những điều người ta khó cắt đứt, thì người ta mới quý. Còn nếu không được như thế, thì mình cũng như họ thôi. Đạo nhân nghĩa là người dẫn đường, đi ắt đáng noi theo, nói ắt đáng học theo. Mình là người dẫn đường cho người khác, thì chỗ mình thực hành, mình nói đó đáng cho người ta bắt chước theo, học theo. Mà nếu mình đi bậy, đi lạc, thì làm sao người ta bắt chước đi theo mình được? Vì vậy, ngôn hạnh phải như thế nào cho xứng đáng để người ta đi theo? Thấy được những điều đó, mình mới thấy được trách nhiệm của mình là lớn, là nặng. Thí dụ, như bây giờ mình xuất gia rồi, mà hạnh thô tháo, vừa đi vừa chạy, thì người ta có đáng đi theo mình không? Hoặc nói năng thô lỗ hay đùa cợt mất oai nghi thì người ta có đáng học theo mình hay không? Nên đây Ngài mới nhắc là đi ắt đáng đi theo, nói ắt đáng học theo. Đó là nhắc mình thường kiểm lại mình, gìn giữ về ngôn, hạnh của mình. Thấy người xuất gia, tu hành có hạnh, có đức, người ta quý kính, người ta mến và phát tâm theo cung kính Tam Bảo. Chúng ta đã dự vào hàng tăng là trụ trì, gìn giữ ngôi Tăng Bảo đâu phải tầm thường. Do đó, phải ráng giữ gìn, chưa được như vậy là còn đáng hổ thẹn. Nhiều khi thấy mấy huynh đệ tu chưa bao lâu, mình đã dỗi xưng thầy với người khác rồi. Nhưng kiểm lại về ngôn, về hạnh của mình có đáng chưa? Nếu chưa thì có hổ thẹn không? Cho nên đây Ngài nhắc, mặc đồ xuất gia, hành động có phép tắc, chẳng tham cầu, chẳng đua tranh, chẳng dèm pha, chẳng che giấu. Học hỏi điều cao xa, để chí ở chỗ sâu kín, chính đó là danh xưng. Tức là xuất gia rồi, hành động có phép tắc, không phải muốn làm gì thì làm, gọi là cứ làm theo ý mình. Mà làm theo ý mình, tức là làm theo cái ta này chứ gì. Làm theo cái ta này là theo cái vô minh. Mình xuất gia học đạo là để giải thoát, tức là quên cái ta này. Ở đây mình chưa có quên, dứt sạch hết thì mình phải quên bớt. Đây là bớt cái ý của mình. Ý mình tức là ý ta, mà ý ta tức là theo bản ngã này. Thì đó là trái đạo lý, đó là con đường đưa đến phiền não. Ở đây phải đi ngược lại. Kế đến, chẳng có tham cầu, đua tranh, dèm pha, che giấu. Đây cũng đều từ tham ái chấp ngã. Chính cái tình chấp ngã đó là cái vô minh. Nó che lấp mình nhiều đời nhiều kiếp. Trong đó, cứ quân tập cái tập khí này ngày càng sâu thêm nên trừ rất là khó. Hiểu thì có hiểu đó, nhưng để trừ cho nó sạch thì không phải dễ. Phải thường xuyên miên mật, quán xét, kiểm điểm lại. Chẳng thể cho là dễ dàng nếu buông lung là nuôi dưỡng nó để nó sống dậy. Mà nó sống dậy là sống trong vô minh, nên bây giờ phải khéo tu, quán kỹ để phá vỡ cái mê lầm đó. Còn bảo vệ nó là nuôi dưỡng cái vô minh. Nên đây Ngài nhắc, phải học hỏi những điều cao xa, để chí ở chỗ sâu kín. Vậy thì bây giờ xuất gia rồi, phải quyết tâm học những điều cao xa. Chí thì để đến chỗ sâu kín, không phải là chỉ lo những chuyện nhỏ nhoi, nhưng rồi lâu lâu cũng quên lãng nó, bị những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày chi phối như là hơn, thua, yêu, ghét tầm thường, hay buồn vui với nhau. Như vậy, xuất gia vào đây để lo những chuyện đó hoài hay sao? Thiền sư Minh Giáo Tung có dạy, nói về Tăng là con người tuyệt vời, tâm địa bao la, đức hạnh đầy đủ, đạo hạnh to lớn, là bậc hiền nhưng chẳng phải là người hiền như thế gian thường gọi, là bậc thánh nhưng chẳng phải là bậc thánh như thế gian thường kêu, mà Tăng chính là bậc hiền thánh xuất thế vậy. Như vậy mới thấy, nghĩa hiền thánh ở đây nó vượt xa chỗ hiền thánh mà thế gian thường kêu. Ở thế gian, người có đạo đức tốt gọi là người hiền, người khá hơn là bậc thánh, đó là hiền thánh còn trong sinh tử. Nhưng bậc thánh ở đây là bậc thánh xuất thế, vượt ra sinh tử chứ đâu phải tầm thường. Thánh theo thế gian thôi, cho nên mình phải nhớ đến chỗ cao quý của mình là như vậy, và phải ráng giữ gìn cho xứng với danh xưng đó. Đây Ngài lại nhắc, dự vào trong ba ngôi tôn quý, ra khỏi bậc hiền vào bậc thánh, rửa sạch tinh thần, nên được vua chúa chẳng mong sự báo đáp của mình, cha mẹ chẳng mong đến sức của mình, người khắp mọi nơi thảy đều theo về, giảm của vợ, bớt phần nuôi dưỡng, cúng dâng quần áo, thức ăn cho mình, lại cúi mình cung kính, chẳng ngại sự phiền nhọc. Đến đây, Ngài nhắc mình đã dự vào hàng tăng, tức là một trong ba ngôi tôn quý là Tăng Bảo. Như vậy, xét lại mình xem, cái tâm của mình đó, nó có tôn quý không? Nó có bảo hay không? Nên đây, Ngài nhắc là phải rửa sạch tinh thần, không được nhiễm theo thế tục, không để những tập khí thế gian sống dậy, như thế mới đáng là tôn quý. Còn chư huynh đệ ở đây lâu lâu kiểm tra lại xem có được như vậy không. Rồi nữa, vua chúa chẳng mong sự báo đáp của mình, cha mẹ chẳng mong đến sức của mình, tức là đối với đất nước, đối với cha mẹ mình đã thiếu phần trực tiếp đền đáp. Còn ở trong đạo thì sao? Người khắp mọi nơi đều theo về, giảm của vợ, bớt phần nuôi dưỡng, cúng dâng quần áo, thức ăn cho mình, lại cúi mình cung kính, chẳng ngại sự phiền nhọc. Tức là trong đạo thì thí chủ bớt phần ở trong gia đình để dâng cúng thức ăn, cúng áo mặc cho mình. Và khi dâng cúng, họ lại còn lựa những đồ tốt nữa. Thế mà kiểm lại mình còn khen chê nữa thì sao? Có khi những thí chủ đó ở trong gia đình, họ không dám ăn, không dám mặc, nhưng họ dám đem cúng dường. Thí dụ như những trái cây quý ở trong gia đình, họ không dám ăn, nhưng họ dám mua để đem cúng dường. Mà khi cúng dường không phải chỉ đem đến đưa cho mình mà còn cung kính lễ lại. Như vậy bây giờ xét lại xem sự thọ nhận của mình xứng đáng hay chưa? Mới thấy sự thọ nhận của mình đây là rất nặng. Nếu không lo tu hành thì lấy gì đền đáp lại? Nghĩ lại mới thấy lo sợ. Thế mà lâu lâu kiểm lại thì sống lâu sinh lờn. Thấy người ta cúng dâng sẵn rồi mình dùng, có khi thấy ít quý trọng nữa, hoặc còn đòi hỏi xài như ý, trái ý là buồn phiền, đó là trái đạo lý, lại còn tổn phước nữa mà mình không hay. Do chí và hạnh của mình trong sạch mà thông đến thần minh, điềm đạm rỗng rang, đáng lạ, đáng quý. Nghĩa là người tu chí và hạnh thông đến thần minh. Còn mình ở đây thì thông đến cái gì? Kia là thông đến thần minh, còn mình nhiều khi thông đến quỷ ma, tức là khởi tâm quỷ nên bị ma nhập. Còn người xưa như thiền sư Nguyên Khuê được thần núi đến quy y, luật sư Đạo Tuyên được thiên thần theo hộ vệ. Trong sử có ghi, lúc sư ở chùa Tây Minh, vào một đêm nọ vì sư lớn tuổi nên đi dấp phải bậc thềm suýt ngã thì có người đỡ. Thế vậy sư quay lại nhìn và hỏi, ông là ai mà ban đêm lại ở đây? Vị ấy trả lời, đệ tử là Na Tra, con của Đa Văn Thiên Dương, thuộc phương Bắc, vì để bảo vệ Phật Pháp nên từ lâu con vẫn theo hộ trì hòa thượng. Đó là người xưa thông đến thần minh như vậy. Hoặc thiền sư Hoàng Trung, trụ núi Đại Từ, thiếu nước, được thần nhân đào suối cho. Thiền sư Đạo Ưng thì được thiên thần dâng cơm, nhưng vẫn còn bị thầy quở, là còn kiến giải, tức còn bị vị thần xem thấy tâm. Xét lại chúng ta thì thế nào? Ngài dạy tiếp, còn hạng tự đắc buông lung thì đạo pháp bèn suy kém. Người mới học chưa thể nhận phép tắc, bỏ chánh chấp tà, quên mất chân thật, lấy một chút sáng cho là trí, lấy một chút cung kính cho là đủ. Suốt ngày cứ ăn no mà không làm được việc gì, tự suy xét trở lại, thật cũng đáng thương. Đây là hạng người tự đắc buông lung. Cho nên được một chút công phu, một chút sáng cái gì đó, rồi cho mình là người trí, thấy người khác thua mình. Được một chút cung kính cho là đủ, rồi sinh ra buông lung, thì tình chấp ngã nó khởi. Ngài Đạo An gọi đó cũng thật là đáng thương. Cho nên phải luôn luôn tập khiêm tốn lại. Hòa thượng Hối Đường có lần ngài bảo ông Chu Thế Anh rằng, tôi khi mới vào đạo thường kẹt thói tự thị, cho rằng rất dễ. Nhưng sau khi gặp tiên sư Hoàng Long, tôi mới xét lại thấy chỗ dùng hàng ngày cùng lý mâu thuẫn rất nhiều, bèn ra sức thực hành trong khoảng 3 năm. Dù gặp phải khi trời rét dữ hay lúc nắng gắt, cũng dưỡng chí, không hề dời đổi, sau đó mới được mọi việc đúng như lý. Nay đây thì cả đến ho hen, tằng hắn hay lay động tay chân đều trúng ý tổ sư từ tay sang. Tức là khi mới vào đạo, ý mình thông minh, nên cho mình là hay, thấy gì cũng dễ, có tâm khinh thường. Khi gặp ngài Hoàng Long thì xét lại chỗ dùng hàng ngày với lý có mâu thuẫn, nghĩa là hạnh nó chưa hợp với lý. Xét lại nơi mình ban đầu hiểu được chút lý, thấy như mình là thánh rồi, nhưng lâu ngày kiểm lại thì phàm vẫn còn phàm, những tập khí thế gian cũng chưa sạch hết, tức là hạnh chưa khế hợp với lý, chỉ là hiểu suông thôi. Do đó mà phải luôn cố gắng thực hành công phu cho đến khi gặp phải trời rét dữ hay nắng gắt cũng vững chí không dời đổi, chứ không phải thấy trời rét quá thì thôi, buông bớt công phu hoặc nắng gắt thì mệt mỏi, lơi lỏng đi. Như vậy là đổi chí rồi. Đây thì lúc nào cũng phải vững chí tiến tới, không vì hoàn cảnh mà lui sụp. Sau đó mới được mọi việc đúng như lý. Bởi vậy, mình chớ vội cho mình là hay, rồi tự thị. Được chút công phu liền cho mình là có sở đắc, thành ra tự đắc. Trái lại, phải luôn luôn khiêm tốn để tiến lên. Còn khi đã cho mình là hay rồi, thì đâu còn để chí tiến lên nữa. Cho nên ở đây Ngài nhắc. Tính lại đến nay xuất gia đã mấy năm rồi, mà kinh nghiệp chưa thông, chữ nghĩa chưa rõ, luống mất đi cả một đời, không có tiếng tâm gì. Nghĩa là lâu lâu kiểm lại xuất gia trong chùa mấy năm rồi, mà kinh nghiệp cũng chưa có thông suốt, chưa có được gì, thật là thời gian luống qua, đáng tiếc. Việc như thế mà chẳng suy nghĩ kỹ, cơn vô thường không sớm thì chiều, sự đau khổ trong ba đường, không kể người mạnh kẻ yếu. Tức là dù kẻ mạnh người yếu gì, khi mà cơn vô thường đến thì cũng phải chịu hết, trong ba đường khổ không có phân biệt. Thầy trò nghĩa sâu nên lấy đây tỏ bày, chỉ dạy. Ai là hạng có tình hiểu biết, có thể lấy làm lời trăn nhắc mãi mãi. Đó là lời Ngài Đạo An ân cần khuyên nhắc, tức là thầy trò nghĩa sâu nên lấy đó mà chỉ dạy. Người có tình hiểu biết thì lấy đó làm lời trăn nhắc để tiến tu. Là xong phần mở đầu, đây mới là vào trong phần chính. Chương 1. Ông đã xuất gia thì hằng trái với chỗ đã sống, cắt tóc hủy hình, pháp phục khoác vào người. Ngày từ giả cha mẹ, trên dưới khóc ròng, cắt ái mộ đạo, ý thật sáng trong. Phải noi theo chí này, kinh đạo tu cho sáng tỏ. Thế nào lại làm ngơ, cố giữ lấy sắc thanh. Trọn ngày long nhông, kinh nghiệp chẳng nên chi. Ngài nhắc, giờ đây đã là người xuất gia, là đi ngược với chỗ sống hằng ngày. Không phải là sống quen theo lối thế tục trước kia nữa, mà bây giờ chuyển đổi cuộc đời, sống trong đạo, hình tướng cũng có khác đi thế gian. Cắt tóc, hủy hình là làm cho xấu đi, rồi mặc pháp phục để phân biệt với người đời. Nhớ lại buổi đầu khi từ giả gia đình đi tu, thì cha mẹ khóc lóc tiễn đưa, người thân bệnh rịnh luyến thương, vẫn quyết chí đi, sẵn sàng cắt đứt để theo đường đạo, thì phải nhớ giữ cho ý thật sáng trong, đâu thể để nhơ đục trở lại. Phải nhớ ý chí cao thượng, trong sáng buổi đầu đó mà gìn giữ phát huy lên. Kinh và đạo cần học tu cho sáng tỏ, đâu thể làm ngơ. Bám giữ lấy sắc thanh, trọn ngày long nhông rong chơi không ra gì. Như vậy kiểm lại trong đây, kinh và đạo của mỗi người đã sáng tỏ hay chưa? Mà nếu chưa thì phải làm sao? Cho nên phải lấy đó để đánh thức mình. Kinh chưa sáng mà đạo cũng chưa tỏ, như vậy lại cứ làm ngơ lo chạy theo sắc thanh thì sẽ như thế nào? Ban đầu mình tu là mình tự phát tâm, chứ không ai bắt ép, phải không? Thứ hai là tu cho mình giải thoát chứ đâu ai giải thoát thay cho mình. Như vậy đúng ra mình phải tự đánh thức mình, không phải đợi nhắc nhiều nữa. Còn bây giờ, nhiều khi được thầy, được bạn nhắc thêm thì đó là nhân duyên lớn rồi, vậy phải có lòng hổ thẹn, ghi nhớ để tiến lên. Đây Ngài nhắc tiếp, đức hạnh ngày càng bớt, dấu nhơ lại đầy thêm. Thầy bạn thẹn thùng, người tục khinh khi, xuất gia như vậy, uổng tự mang tiếng xấu. Này cố khuyên nhắc, phải nên chuyên ròng. Đó là chương thứ nhất. Ngài nhắc nếu không khéo thì đức hạnh ngày càng bớt mà dấu nhơ lại đậm thêm. như vậy thì làm sao xứng đáng? Tổ Quy Sơn nói, người xuất gia là phát túc siêu phương, tức cất bước vượt lên chỗ cao xa. Ở đây, đức hạnh càng ngày càng suy kém, lại thêm vết nhơ, thì làm sao nói là cất bước vượt lên chỗ cao xa? Trái lại, chân càng ngày càng lún bùn. Nên đây, Ngài nhắc để rồi lo chuyên rồng tinh tiến, dương lên, không để cho nó lún trở lại thế tục, thì quả thật là đáng buồn, đáng tiếc. Chương 2. Ông đã xuất gia là bỏ tục từ vua, lý nên tự cắn sức, chí quyết vượt trời cao, tài sắc chẳng đoái hoài, với đời riêng thoát hẳn, vàng ngọc xem thường, chỉ có đạo là quý. Thu mình giữ tiết, cam khổ vui nghèo, phát triển đạo đức để tự độ, lại hay độ cho người. Xuất gia là bỏ tục từ vua, cho nên về lý phải nên tự gắng sức để tiến lên. Ý chí quyết vượt trời cao, chứ đâu có thể tầm thường, đâu có thể yếu hèn, đâu dám buông. Gọi là tài sắc chẳng đoái hoài, vàng ngọc cũng xem thường, chỉ có lấy đạo làm quý thôi. Tức sẵn sàng buông bỏ những chỗ mà mình bám giữ lâu nay để mà giữ đạo. Gọi là chí quyết dương lên, sẵn sàng cam khổ, vui nghèo, chứ không chạy theo đời, theo vật chất, nuôi lớn trở lại lòng tham dục. Bởi tỳ kheo là khất sĩ, là kẻ xin ăn, là sống nghèo. Vậy mình vui nghèo thôi, chứ cái nghèo đâu có gì mắc cỡ. Nhưng rồi lâu ngày kiểm lại, thấy hơi trái với cái hạnh của mình. Giờ đây quen đầy đủ, mà lâu lâu mặc cái áo bằng vải thô, vải xấu, thì đi ra đường có vui không? Hoặc cái áo nào mà huynh đệ may không khéo thì sao? Nên phải lựa vải cho vừa ý. May thì đừng may cho ngay, cho thẳng, nhiều khi còn phải luôn không cho thấy đường may nữa. Đó, lâu lâu kiểm lại thì mình mới thấy hơi xa. Bởi vậy, cần phải được nhắc để dừng lại bớt. Người tu phải biết cam khổ, vui nghèo, sống theo đạo chứ không chạy theo vật chất. Thời Đường bên Trung Quốc, có một vị Pháp sư tên Trí Tắc ở chùa Biện Tài. Ngài sống giản dị, ăn mặc đơn giản, chỉ một chiếc tăng già lê, quần thì cao tới đầu gối. Phòng chỉ có một cái giường, một cái bát sứ, một cái muỗng gỗ, ngoài ra thì không có vật gì khác. Cho nên nhà ở không bao giờ đóng cửa, vì có gì đâu mà sợ trộm cắp. Còn mình bây giờ đây thì đi ra là phải khóa cửa liền, còn ở trong phòng thì sợ người ta thấy nữa. Phòng phải treo rèm, kéo cho kín, sợ người ngoài dòm. Còn ngày xưa các vị tỳ kheo ở thì dưới gốc cây hoặc ngoài đồng trống, không có chỗ để cất chứa. Qua đó mình mới thấy lại những khuyết điểm của mình. Còn Ngài Trí Tắc sống thật đơn giản. Như vậy, có người bảo Ngài là điên, Ngài nghe được mới nói một cách thương cảm trở lại. Nói người ta điên đó, đâu biết chính mình mới là điên. Xuất gia thoát tục mà cứ lo nghĩ miếng cơm manh áo. Đi ra ngoài phải cho đẹp, ở phải cho sang, cửa phải khóa, rương phải kín. Như vậy đã mất thì giờ, lại chướng đạo nghiệp, rồi còn tích lũy đủ thứ vật dụng, cả ngày bận rộn mà tâm không yên. Những kẻ như vậy không cho là điên thì còn ai điên nữa? Nghe học người xưa để rồi xét lại mình mới thấy mình còn nhiều điều hổ thẹn, chứ không thì cứ tự đề cao mình, tưởng mình là cao quý. Đây nhắc để mỗi người tự thức tỉnh trở lại, sống cho hợp với đạo. Ngài Đạo An dạy tiếp là phải phát triển đạo đức để tự độ lại hay độ cho người. Thế nào lại thay đổi tiết tháo, chạy theo kiếp phong trần? Đúng ra là phải phát triển đạo đức của mình, lo tu hành để có phần tự độ rồi độ cho người. Thế mà chưa gì đã thay đổi tiết tháo, chạy theo kiếp phong trần là sao? Ban đầu khi mới xuất gia thì chí quyết là giải thoát, cao quý biết bao. Vào đây ít lâu thì chạy theo kiếp phong trần trở lại, lạc công về thế tục rồi, có thấy chăng? ngồi chẳng nóng chiếu, đã rong ruổi đông tây, quá nhọc như lao dịch, bị quan huyện lôi đi. Kinh đạo chẳng thông, giới đức chẳng toàn, bạn bè cười chê, đồng học hất hủi. Xuất gia như thế, thật uổng mất tuổi trời. Nài cố khuyên gắng, mỗi người nên tự cảm thương. Nghĩa là chưa gì đã thay đổi tiết tháo cao quý, chạy đuổi theo kiếp phong trần lang thang. Cho nên Ngài bảo là ngồi chẳng nóng chiếu đã rong ruổi đông tây, tức là không chịu ngồi yên, lo chạy đầu này đầu kia lăn xăng theo kiếp phong trần, mất hết thời giờ tu hành, gọi là quá nhọc như lao dịch. Ngày xưa lao dịch là bị quan bắt đi làm việc nặng nhọc, mệt không được nghỉ, đói không được ăn, không có tự do gì hết. Là nhắc cần bớt duyên để chuyên tâm tu hành, không uổng phí thời gian vô ích, khiến bạn bè cười chê. Sao cho kinh được sáng, đạo được thông, được tỏ, giới đức đầy đủ, nhiều người tôn quý, chứ đâu thể xuất gia mà như thế được. Xưa kia, Ngài Phần Dương Thiện Chiêu, một khi ra trụ trì, thì ở 30 năm, không ra tới cổng ngoài. Quan phủ Long Đức là Y Lý Hầu sai sứ giả đến thỉnh sư tới mấy lần mà sư không đi. Y Lý Hầu lại sai sứ đi một phen nữa. Sứ giả đến thưa, quyết thỉnh thầy đồng đi, nếu thầy không đi, tôi liều chết mà thôi. Bởi ông quan phủ bảo quyết thỉnh sư cho bằng được, thỉnh không được là ông phạt. Sư cười bảo, bởi nghiệp già bệnh, không thể xuống núi, giả sử đi phải có trước sau, tại sao quyết đồng? Sứ giả nói, thầy chịu thì trước sau tùy lựa chọn. Tưởng sư nói vậy là sư chịu đi, nhưng sư lại có ý riêng. Sư bảo chúng sửa soạn hành lý xong, bèn gọi chúng bảo, lão tăng đi có người nào theo được? Có vị tăng thưa, con theo được. Sư hỏi, một ngày ngươi đi được bao nhiêu dặm? Tăng thưa, 50 dặm. Sư bảo, người theo ta chẳng được. Lại có vị ra thưa, con theo được. Sư bảo, một ngày người đi được bao nhiêu dặm? Tăng thưa, 70 dặm. Sư bảo, người theo ta cũng chẳng được. Thị giả ra thưa, con theo được, chỉ hòa thượng đến đâu thì con đến đó. Sư bảo, người theo ta được. Nói xong, sư bảo thị giả, ta đi trước nghe. Sư dừng lại rồi tịch, thị giả đứng khoanh tay tịch theo. Nếu ép sư thì sư đi kiểu đó, chứ không phải đi ra khỏi cổng. Qua đó để thấy cái chí của người xưa, rồi kiểm lại mình để thấy cái tâm hạnh của mình như thế nào mà cảnh tỉnh, mà sách tấn mình.